chứ không phải một kiếp. Thì cái việc mà ý nghĩa của kinh điển á, mỗi năm thì quý thầy giảng một bộ kinh ở tại lớp khóa giáo lý Âu Châu, hoặc là có nhiều bộ kinh nó rất là hay, hoặc là những bộ luận, ví dụ như là Đại Thừa Khởi Tín Luận hoặc là Đại Trí Độ Luận, những bộ luận rất là sâu sắc của Ngài Thế Thân Vô Trước cũng như của Ngài Long Thọ. Thì hiện tại mình thì có những bậc đại sư cũng rất là làm nổi tiếng cho Phật giáo. Riêng Âu Châu thì đây Ngài Vô Trước, Ngài Thế, cái nào mà không thầy mà làm được là làm bậy. Cho nên phải có những bậc đại sư xiển dương cái tinh thần của đạo Phật. Thì những cái kinh của quý thầy dịch cũng nhiều lắm. Trong hiện tại cũng có những cái bài rất là hay. Thượng tọa Thiện Huệ cũng có dịch về Diệu Huệ Đồng Nữ. Bát Quan Trai Giới Thập Giảng. Rồi bên này là thầy Nhất Chân là giảng Vãng Sanh Luận, những quyển kinh rất là hay. Thường thường tôi nghĩ quý vị tới đây thì rất là siêng với vị nhà cái tivi với mấy quyển tiểu thuyết chứ không có học. Lười lắm. Có nghe thì đại khái vậy thôi, nhưng mà thì cũng còn tốt hơn là không có nghe ha. Nhưng mà phải học nhiều lắm, cả quý thầy phải học phải tu thì mình mới làm xiển dương được cái trí tuệ. Vâng, thì đó là những cái trả lời tóm tắt.
Điều Phật, câu hỏi kế tiếp này là: kính bạch quý thầy, con nên phát tâm Bồ Đề với tâm niệm thế nào trong tám thứ tâm? Cái này dễ quá. Thì tám thứ tâm đó thì cứ cái nào chân, cái nào chính, cái nào đại, cái nào viên thì mình phát. Còn bốn cái kia, tức là cái tà, cái ngụy, cái tiểu, cái thiên thì đừng có phát. Thì đó là mình đọc theo cái tám tâm niệm nó trong khuyến phát Bồ Đề tâm văn đó. Còn câu này: kính bạch quý thầy, tại sao phải niệm tại sao khi niệm Phật phải lần chuỗi, ý nghĩa như thế nào? Sao có chuỗi dài chuỗi ngắn? Này Tường Tòa Nhất Chân giải thích rồi. Còn chuỗi dài chuỗi ngắn đó là chỉ có một cái là 108 là sâu trường, tượng trưng cho 108 phiền não đó. Và sâu ngắn đó là tùy theo 18 rồi nhân lên cho 6, tức là 6 lần sâu ngắn thì nó thành một sâu trường, tùy theo mình thôi. Câu hỏi nữa là: kính bạch quý thầy, kính xin quý thầy giảng cho chúng con rõ ý nghĩa hai câu: nhất cú di đà vô biện niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương, đang treo hai bên trên bàn thờ Phật. Thì nhất cú là gì? Nhất cú là một câu di đà vô biệt niệm, tức là cứ một cái câu di đà, đừng có nghĩ gì khác. Thì bất lao là gì? Là không mệt. Đàn chỉ thần công đó. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương, đàn chỉ là khẩy móng tay, tức là không có nhọc mệt gì hết đó, như khẩy móng tay như cái vậy về được tây phương. Tức là muốn về tây phương thì có cái chuyện dễ lắm, dễ nhưng mà khó à? Tại vì mình niệm lung tung hết. Mình đâu có mà vô biệt niệm mà vô lượng niệm. Nhưng mà nếu mà cứ mà chỉ niệm một câu di đà, tức là tạm thời giải nghĩa cái này thì rông dài lắm, nhưng mà nói một cách giản lược á, là nếu mà chỉ đừng niệm gì ngoài niệm di đà, tức là có nghĩa rằng là niệm Phật tam muội, tức là tam muội là chính định, tức là đạt được cái định đó là không có bị gián đoạn, không có bị xen tạp các niệm khác vào. Tức là những cái niệm bình thường mình tư duy nó toàn là những cái niệm mà những cái niệm phiền não, những cái niệm hư huyễn, hư vọng. Cho nên bây giờ mình phải dùng tới cái niệm Phật và quán Phật để mà định tâm. Thì niệm Phật và quán Phật như vậy thì tự nhiên tâm nó được an, tức là cái cảnh giới Tây Phương nó sẽ khế hợp với lại cái tâm thức đó của mình. Cho nên nói là không có mệt gì hết mà được lên trên Tây Phương. Một câu nữa là: kính bạch thầy, làm sao để cho các con của con phát Bồ Đề tâm đi tu? Hiện nay nó còn nhỏ, làm sao cho duyên để tu? Thì bên này mà còn nhỏ thì khó tu lắm, cho nên mình khoan đang vội vã. Mà có một cái lạ là cha mẹ nào muốn con đi tu thì đứa con nó lúc nào nó cũng lắc đầu, nó không chịu tu. Nó cứ thích xuất giá chứ không thích xuất gia. Mà có nhiều đứa con đòi đi tu thì cha mẹ cấm, không cho đi lên chùa nữa. Cha mẹ lên chùa cự ông thầy. Nó nói là thầy dạy cái đạo gì mà bày cho cha, cho con cái bỏ cha mẹ vậy? Đó. Thì cái đó có xảy ra mà luôn luôn như vậy. Ít có khi nào mà cha mẹ con cái gật gù với nhau là thôi tụi mình đi tu. Ít lắm. Nhưng mà còn nhỏ thì mình khoan hãng vội vàng. Nhưng mà nếu mình bảo là gieo cái duyên cho nó tu thì mình thường như vậy, mình cũng có thể thường dẫn đi chùa, mình thường tụng kinh ở nhà, mình thường ăn chay, mình thường bày cho nó chắp tay niệm Phật trước khi ăn. Mình người Phật tử ở nhà mình khi ăn cơm mình cũng nên lắm là cũng tam đề. Mình không cần ngũ quán nhưng mà mình tam đề, tức là cũng ba miếng cơm vậy, nó nguyện tu như tiết thiền, nguyện đoạn như tiết ái, nguyện độ như tiết chúng sinh. Cái đó là mình tập như vậy để phát cái tâm từ bi. Tại vì đoạn nhất thiết ác á, tức là bi, tức là diệt khổ. Mà tu nhất thiết thiện đó, tức là làm các điều lành đến mọi người, nó là từ, là ban vui. Và chỉ có ban vui và diệt khổ mới độ chúng sinh. Tại vì chúng sinh chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cần độ bao nhiêu đó thôi. Đó. Thì như thế nó thì mình sẽ tăng trưởng được cái sự từ bi mà mình bày cho nó còn nhỏ. Có nhiều người lý luận như vậy nè, để cho nó lớn lên rồi tự nó lựa chọn. Nhưng mình quên đi một điều, mình là cha là mẹ, mình thương nó hơn ai hết á, mà mình lại không chọn cho nó con đường, mà mình để cho chúng bạn nó chọn cho nó con đường. Bởi vì để tự nó lớn á, thì nó theo bạn bè. Bạn bè nó làm gì nó làm theo như vậy. Và như vậy mình không giáo dục mà mình để cho bạn bè nó giáo dục cho nó. Và bạn bè nó dĩ nhiên là ngu dốt, vì cũng cái tuổi còn thơ mới lớn, và dĩ nhiên không có cái tâm thương nó bằng mình. Và như vậy khi mình trưởng thành hơn, mình khôn ngoan hơn bạn bè của nó, mình là cha là mẹ nó, tại sao mình không vạch con đường nó cho nó ngay từ thuở còn thơ, mà mình lại bảo rằng là để nó lớn. Và để nó lớn thì suốt thời gian từ nó nhỏ đến nó lớn, ai vạch cho nó con đường? Bạn bè nó. Và như thế chắc chắn con đường đó không phải là con đường tốt đẹp gì nhiều rồi. Cho nên làm cha làm mẹ cũng nên vạch, mà vạch là mình phải bày cho nó từ bé như vậy. Bày chắp tay niệm Phật, ăn cơm chắp tay niệm Phật, bày lạy Phật trước khi đi ngủ, bày những cái như vậy. Và những cái đó không có làm hại gì đầu óc nó hết á, mà làm tốt nữa. Rồi có một cái câu nữa là kính bạch thượng tọa, theo đạo Phật, ái dẫn đến phiền não luân hồi, muốn hết phiền não phải diệt ái. Bạch quý thầy, khi cha mẹ anh em đau khổ, làm sao con hết đau khổ được? Khi đối với cha mẹ anh em con vẫn có yêu thương, tình yêu này có phải là ái mà đạo Phật biểu phải diệt không? Con xin cảm ơn. Thế thì đúng vậy đó, ái là cái chất liệu để nuôi cái ngã đó. Cái ngã này nó chỉ mình được thấy cái ngã này qua cái ái á. Ái đó là do ái này mà nó đưa đến phiền não, đưa đến luân hồi, đúng như vậy. Đưa đến phiền não chứ, tại vì do ái sinh ưu tư, do ái sinh sợ sệt. Không ái không ưu tư, không ái không sợ sệt. Pháp Cú Kinh dạy như vậy đó. Tức là từ do khi phát sinh tâm ái thì sinh ưu tư sợ sệt lắm, lo âu. Mà do ái mới sinh hận. Còn không có ái không có hận. Có ái cho nên mới phát sinh cái tâm ghét kèm theo. Tại vì mình ái cái này thì mình phải ghét những cái thứ khác. Do mình ái người này thì tự nhiên mình ghét những cái người khác, cái dĩ nhiên, hay là ghét những ai đụng tới cái người mà mình thương, hay phạm đến những người mình thương, hay những cái gì phạm tới những cái ái của mình thì mình phải ghét. Nên vậy tự nhiên do ái nó sinh ra ghét, do ố, tắng. Thế thì cái mà bảo rằng là mình sợ lắm mà mình bảo là chết, nếu vậy không có cái tình cảm thương yêu mọi người như vậy nó mà diệt hết thì làm sao? Mình vô tình quá. Nhưng mà như hồi nãy tôi có giải thích cái từ bi, phải chuyển hết cái ái đó bằng từ bi. Cái ái đó là nguồn sinh ra các ác, nguồn sinh ra sự phiền não. Mình bị người ta thù nó cũng nguyên nhân từ ái, không trực tiếp cũng gián tiếp. Chẳng hạn gián tiếp, trực tiếp là bởi vì người ta, mình không làm đúng theo cái ái của người ta thì người ta thù mình, hoặc giả mình đụng tới cái kẻ người ta ái, người ta thù mình, cho nên cái ái nó sinh ra cái hận, cái thù. Đó. Nó sinh ra những cái gốc mà bất ổn như vậy. Thì chính đây cũng là một cái chuyện là chính vì mình ái như vậy, mình chính vì cái tâm ái đó, đó mà cái tâm đó khiến cho mình có phiền não, có thương ghét, có phiền não, có thủ xả. Mà có thủ có xả thì đương nhiên phải có thuận có nghịch. Mà đó là mọi cái vấn đề rắc rối của thế gian đều do nơi ái. Rõ ràng là từ nơi nó sinh ra. Cho nên chuyển nó thành một cái từ bi. Cái từ bi đó tức là cái tinh thần độ sinh phát một cái tâm như vậy. Thế là phát bồ đề tâm đó là để làm cho cái ngã kia và cái ái nọ nó không còn có cái môi trường để mà tạo tác nữa. Tức là xưa nay mình ái nó thì mình lấy cái ái đó, lấy cái ngã đó, lấy cái ái đó làm đối tượng cho mọi tư duy, hành động, suy nghĩ, nói năng của ba nghiệp. Nhưng mà nếu bây giờ mình phát bồ đề tâm thì mình lấy chúng sinh hay chư Phật làm đối tượng suy nghĩ cho ba nghiệp. Và đối với cái từ bi đó, thì trong cái từ bi nó như đấy tôi nói, nó không có ghét ở trong. Tại vì cái từ bi nó có cái trí tuệ để thấy rõ rằng là cần phải cứu độ chúng sinh, những kẻ gọi là chúng sinh. Và những kẻ đó dĩ nhiên bị ái chi phối, bị ái làm cho khổ sở. Và nếu người có từ bi thì người đó vẫn bảo vệ được cho tất cả mọi chúng sinh, huống hồ là thân nhân riêng của mình. Cho nên nếu người nào phát bồ đề tâm thì người đó có thể tự lợi và lợi tha. Hay là như là trong kinh cũng có nói vậy. Trong kinh bảo rằng là cha mẹ mà sinh ra được một người con phát bồ đề tâm thì cái bậc cha mẹ đó trước sau cũng đắc độ. Tại vì tất nhiên có cái nhân duyên như vậy. Và cái người phát bồ đề tâm độ tận chúng sinh, thì độ tận chúng sinh thì trước nhất là những cái chúng sinh có nhân duyên với mình trước phát cái đã. Thì trong đó có cha mẹ, có vợ, con, như là chư Phật khi giác ngộ đắc độ tất cả. Thì mình thấy như vậy, cho nên mình đừng có lo âu là một người Phật tử mình đừng có nghĩ là chết rồi bỏ ái, mình không biết phải xoay sở thế nào. Mình xoay sở với một cái sự từ bi, mà từ bi dưới con mắt từ bi là thấy thương xót, thấy cần phải dặn, phải cứu độ họ bằng cái trí tuệ. Cho nên vì như vậy mà mình phải cần cầu cái trí tuệ của chư Phật, cái Phật tri kiến để mà độ tận. Và mình nghĩ chỉ có cái độ chúng sinh đó mới đem đến một cái kết quả viên mãn nhất trong cái chuyện mà rằng là giúp đỡ tất cả mọi người. Cho nên với cái tinh thần ái đây mình cũng thấy này, thì mình biết là dĩ nhiên khi mình cầu nguyện phải cầu chết thảy chúng sinh, nhưng phải chỉ cầu cho mình được. Chẳng hạn như đó, bây giờ mình cầu Phật cho mình được an thì mình cũng vẫn chưa được an. Nếu Đức Phật linh thiêng cho mình an, mình vẫn chưa được an. Tại vì cha mẹ và anh em của mình còn đau khổ, mà riêng mình an không được. Cho nên mình phải xin với chư Phật là cho thêm cha mẹ mình, anh em mình được an. Rồi khi Đức Phật cho mình và cha mẹ và anh em mình an rồi, mình vẫn chưa được an. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ con cái hay người yêu của mình không có an. Và cứ như thế một đổi phải hết thảy chúng sinh. Tại bây giờ mình bảo con tôi an rồi, nhưng mà vợ của con tôi, tức là dâu tôi hay rể tôi, nó không an, cho nên con tôi không an. Mà con tôi không an thì tôi lại không an. Cho nên xin với Đức Phật làm ơn cho thêm mấy anh rể, mấy đứa con dâu nó an. Mà rể mấy dâu an rồi một đổi, mình vẫn đến xin Đức Phật. Mình bảo là thưa, rể con với dâu con nó an rồi, nhưng mà bố mẹ chúng nó chưa an, cho nên chúng nó chưa an. Mà chúng nó không an thì con cái của con nó lại không an. Mà con cái không an, con lại không an. Cho nên xin Phật cho thêm cái list an nữa là bố mẹ của mấy đứa dâu mới rể. Mà bố mẹ mấy đứa dâu rể an rồi mà đổi mình lại xin thêm. Tại vì anh em của mấy đứa đó chưa an thì tụi nó lại chưa an, cha mẹ nó chưa an thì tụi nó lại chưa an, thì nó ảnh hưởng đến mình. Một lát phải hết thảy chúng sinh an mình mới an. Nghĩ kỹ đó. Cho nên độ hết thảy chúng sinh thì mới giải quyết được. Tức là phải phát cái từ bi, mà cái ái không có giải quyết được chuyện đó. Cái ái làm khổ lẫn nhau ghê lắm. Có bốn hạng người mình biết. Đối với mình có nhân duyên có bốn hạng: một hạng mình thương, một hạng thương mình, một hạng mình ghét, một hạng ghét mình. Mà bốn hạng đó đều phiền não hết. Cái hạng thương mình cũng khổ nữa. Có nhiều người thương mình đến độ mình phát khổ, phát rầu, phát trốn. Giống như đấy. Giống đấy cái thầy nói là nó phải trốn đó. Có cái hạng thương mình đến độ mình phải trốn. Còn có cái hạng mình thương đến nỗi mình phải khổ tâm, mình phải đau khổ. Và có cái hạng ghét mình cũng phải đi trốn. Mà có cái hạng mình ghét tới độ mình cũng khổ tâm, khổ lụy ghê lắm. Cái hạng nào cũng đeo những cái khổ, mà đó là ái hết. Đó là gốc của ái. Chỉ có từ bi đem đến an lạc, còn ái đem đến phiền não, chắc chắn như vậy. Như vậy cho nên Đức Phật bảo chuyển hết tất cả những ái thành từ bi. Mà muốn từ bi thì phải tập phát tâm, phát bồ đề tâm. Còn nếu ái đó là không phát tâm, cái động lực mà khiến cho mình không phát một bồ đề tâm đó là ái á, cái vị kỷ á, cái ngã đó. Rồi, thế thì bây giờ trả lại cho
Di Đà Phật. Chắc chúng ta cũng không còn thì giờ nữa, thành ra còn nhiều câu không có trả lời được. Thì cái đó không biết quý vị có muốn Có một dịp nào các lớp học chung, các thầy giảng chung nữa không? Bây giờ thì dịp này thì gần chấm dứt rồi. Thì bây giờ còn một ít thì tôi sẽ trả lời theo lối TGV, tức là Grand Vitesse. Con thấy trong kinh Phật dạy ba nghiệp hằng thanh tịnh. Con biết ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cái này về luật. Nhưng thanh tịnh như thế nào? Thì ba nghiệp này thanh tịnh như thế nào là theo lối giữ giới. Giữ giới đó chính là thập thiện. Thập thiện chia theo ba nghiệp. Và nếu mà mình đừng có sát sinh, thân nghiệp, đừng có ăn cắp, thuộc về thân nghiệp, đừng có tà dâm, đó là thanh tịnh thân nghiệp. Còn bốn cái lưỡi của mình á, nói líu lo hàng ngày á, ác khẩu vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ á, đừng có nói bốn cái đó là khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý nghiệp thì đừng tham sân si. Thì ý nghiệp khó nhất, ý nghiệp phải tu tập lâu năm. Xin hỏi thầy Nhất Trơn. Thầy nói vì nửa câu kệ cũng giúp Phật thành đạo, vậy không nên đốt bất cứ sách kinh nào dầu thật cũ rách nát. Vậy thưa phải làm sao với những sách kinh này? Người này hỏi ăn gian. Vì trong lúc mà tôi nói này, tôi đã bảo là muốn được giải đáp thì đến khóa học Âu Châu. Con muốn được xin hỏi là tại sao giới luật trong đạo Phật lại nghiêm khắc với những người không giữ đúng giới luật? Thì giới thì không nghiêm khắc thì đặt giới làm chi? Thành ra dĩ nhiên phải nghiêm khắc mình mới chỉ giới được. Nhiều khi giữa những niệm xấu và niệm tốt, con người mình phải quân bình về tinh thần để ngăn mình làm lành tránh giữ. Mặc dù trước đây đã giữ được niệm tốt, nhưng chỉ một niệm xấu khởi lên là mất hết. Vâng, thì cái vấn đề này rất là bình thường, đừng có lo ngại hết. Thành ra mình có sám hối, làm dĩ nhiên tâm mình là nó phải phạm lỗi rất nhiều thì có sám hối, đừng có che giấu và đừng có tránh cái sự sám hối. Và chính như vậy cho nên quý vị nào mà cứ thích tu mà quá bận tâm với cái đời sống khó tu này á, thì cứ niệm A Di Đà Phật ấy, như cái câu cuối này này. Chỉ có một, nhưng chỉ cần một người không hiểu gì Phật pháp, lúc lâm chung cần niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ được Phật tiếp dẫn ngay. Thì chính cái tịnh độ á, mà không những là một cái pháp môn rất cao, như nãy thầy Như Điển có nói là các vị thánh như là Văn Thù, Phổ Hiền các ngài còn sinh tịnh độ cực lạc, mà cho đến cái người bình thường nhất cũng được sinh. Chính là bởi vì Đức Phật từ bi tiếp độ mình như vậy, và về đó mới dễ tu. Còn bây giờ thì đại khái một số mấy câu rất là mau chóng này. Ai cũng có tâm Phật và có cơ thành Phật, thưa ở trong thời mạt pháp này cũng vậy sao? Đúng vậy, Phật tính có ở bất cứ mọi thời. Có ai tu được thành đạo nhiều chưa? Xin cái thầy cho biết. Theo tôi thì nhiều chưa biết, mà thành đạo theo lối nào cũng không có chính xác được. Nhưng mà đại khái ngày nay thì một cái hiện thân của một vị coi như một vị thánh, vị Bồ Tát, đó là ngài Đà Lai Lạt Ma chẳng hạn như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mỗi thời đại các vị Bồ Tát xuất hiện cái lối thành đạo nó một cách khác, nó không có đúng tiêu chuẩn như nhau. Ngài Đà Lai Lạt Ma ở trong một cái cương vị và ngài phải hành xử, Bồ Tát phải hành xử theo cái lối đó. Thành ra cái lối của ngài Đà Lai Lạt Ma nó sẽ không hề giống như là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta cái này phải hiểu về Đại Thừa Phật Giáo. Còn đạo Phật nói nhân quả nhân duyên, nhân đó hai chữ nhân đó có là một chữ một nghĩa không? Vâng, là một chữ một nghĩa. Liên hệ giữa hai thuyết đó như thế nào? Nhân quả nói về luân lý, nhân duyên là nói về vấn đề lý thuyết, mà vấn đề lý, chân lý. Nhân duyên chuyển biến sinh ra mọi vật, vậy có đúng là bản thể của nhân duyên là biến chuyển hay không? Cái này xin để lúc nào bàn đến, bây giờ nó mất thì giờ. Nhưng mà bản thể của nhân duyên, bản thể của nhân duyên là tính không. Nói trước như vậy. Và sự biến chuyển đó là vô tận rộng lớn, bởi vì tính không cho nên nó không có tận rộng lớn, là một cách nói của tính không. Biến chuyển nó phức tạp như thế, làm sao chúng ta có thể định trước được? Tây phương có phép tính, khi nãy thầy Huệ mới nói nhân duyên từ bi á, mình thấy nó phức tạp lắm. Nhân duyên nó không có cái chỗ chấm dứt, nó liên hệ chẳng chịt với nhau. Tây phương có phép tính xác suất gì, can quin the probability wasukrekora cái gì đó, tiếng Đức gì đó không à? Làm sao chúng ta ảnh hưởng và thay đổi được nhân duyên để hướng về cái tốt đẹp hơn? Chính tất cả những gì ta đang làm ở đây là để thay đổi cái nhân duyên của mình. Mà chính cái đạo Phật nó có mặt là để thay đổi cái nhân duyên đó. Nhân loại tiến bộ do lý trí nhưng đã dùng lầm đường nên nay đã hủy hoại thiên nhiên. Làm sao để biết dùng lý trí? Cái này phải học với Đức Phật. Cho thấy cuộc đời nó tương đối thôi, thành ra bằng cách nào nó cũng có cái tai hại của nó. Theo quan điểm của Phật giáo, con người nguồn gốc từ đâu? Cái này cũng phải có một dịp nói riêng. Nhưng mà nói chung theo giáo lý thì là tôi hiểu cái câu này là muốn nói con người nguồn gốc từ đâu theo cái lối của bên đạo Thiên Chúa đó. Nhưng mà nói theo đạo Phật, mình là do vô minh, do thập nhị nhân duyên đó, vô minh cho nên nó hiện ra tất cả. Thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên nó trái với quan điểm Phật giáo như thế nào? Thì cái này đạo Phật không có chấp nhận cái lối thuyết tiến hóa của người Đạt Nguyên này đâu. Đạo Phật theo cái vấn đề nhân duyên nhân quả, cái này sẽ có dịp bàn đến nhiều. Còn đây còn lại cuối cùng nói này lạ ha, trong những cái câu hỏi này về đời sống hạnh phúc gia đình thì con là niềm vui tươi mát của ba và mẹ, là niềm vui của anh và của chị, của bạn bè và cả người yêu mến. Những chất liệu nào để tạo nên một con người thật dễ thương này? Cái này tùy trời sinh ra mỗi con người, nhân từ kiếp trước. Con người nào đó có nhiều cái nhân từ bi như là những gì Thầy Huệ giảng nãy giờ ấy, có phát Bồ Đề tâm ấy, thì may ra mới thích ứng được cái này. Còn bình thường thì con người sinh ra bằng phiền não, từ vô minh sinh ra mà. Cho nên cái dễ thương này coi chừng á. Nhiều khi dễ thương thật, nhưng mà có một cái con hết sức dễ thương, nhưng mà ra đường xe đụng chết, cái đau khổ đó nó càng tăng cho bà mẹ. Thành ra không những mình coi chừng cái con người, mà coi chừng cái đời sống của mình, cái ngũ trược ác thế mình đang sống nó là gì. Nó luôn luôn có những nguy hiểm bao vây xung quanh. Đa phần mỗi người chúng ta có một nỗi đau riêng thầm kín không nói ra được, họ phải sống suốt cuộc đời như vậy. Vậy làm thế nào để họ tự giải hoặc giúp cho họ, kéo họ ra khỏi tình trạng bất ổn tâm linh lẫn thể xác này? Cái này ai cũng có hết. Thì ráng chịu, ai bảo sinh vào cõi này chi. Ở bên xứ Tây Phương, con cái 18 tuổi có quyền sống tự lập. Cha mẹ già ở một mình hoặc được con cái đưa vào viện dưỡng lão ở Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông bà cha mẹ phần đông thường sống với con cái khi tuổi già. Chúng ta được sống ở xứ Tây Phương. Quan niệm ông bà cha mẹ sống chung còn thích hợp hay không? Và nếu con cái sống cách ly với ông bà cha mẹ như người Tây Phương có đem lại một tổn thất tình cảm gia đình không? Thưa thì cũng có tổn thất. Nhưng mà nếu mà mình có một cái tình thương thật thì mỗi cái hoàn cảnh mình sẽ biết cách ăn thua mình có tình thương thật hay không. Chứ còn thực sự thì khi cái hoàn cảnh nó thay đổi, nó có ảnh hưởng đến một cái sự tổn thất nào đó. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. Bây giờ thì đúng giờ rồi. Decide forget just now. Time and time they wait for no man. Thời gian và thủy triều nó không có chờ đợi ai hết. Qua rất là nhanh. Thì giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ còn nhiều lắm, rất là nhiều câu hỏi mà rất hay, tôi nghĩ là cũng không thể nào trả lời hết được. Bây giờ có vài câu mà từ chung thì về tịnh độ, về bát nhã, về giới luật, về những câu hỏi Phật pháp thông thường, có một vài câu về vấn đề lịch sử, vấn đề chính trị, vấn đề giáo dục. Thì bây giờ tôi nói về vấn đề giáo dục và vấn đề chính trị một chút và lịch sử một chút, tại vì có số quý vị hỏi mà nếu mà không có trả lời thì có lẽ là không có hài lòng lắm. Nhưng mà chúng ta không có nhiều thời giờ. Việt Nam chúng ta tự bị hai chủ nghĩa tự do cộng sản đối kháng lẫn nhau, không thể ngồi lại với nhau nói chuyện với nhau, làm bàn tính những phương án hòa bình xây dựng đất nước. Vậy cách nào hữu hiệu nhất để cùng tiến tới sự đoàn kết giữa người quốc gia tự do và người cộng sản, biết rằng chúng ta cùng là anh em, cùng một tổ quốc, cùng một mẹ Việt Nam sinh ra? Thì đọc lịch sử Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết từ hồi mà lập quốc cho đến bây giờ thì mình nghĩ mình có 4.000 năm văn hiến, nhưng đọc sử của Nhật và sử của Tàu thì Việt Nam mình mới bắt đầu từ năm Ngô Quyền mà lên thống nhất lãnh thổ từ năm mấy? Ai nói trúng cho thưởng? Năm mấy? Hả? Trời, Ngô Quyền mà 420 là trật lắc rồi. Đó là Lý Năm Đế chứ không có Ngô Quyền đâu thầy đó. Hả? Trời, tôi lấy hết bằng tú tài cử nhân là hết, đưa đây nộp đây. Kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 10, 938, nhớ cho rõ giùm đi. Thế thì và trong suốt dòng lịch sử á, từ năm 1010 tới năm 1222 là triều nhà Lý, năm 1222 tới năm 1400 là triều nhà Trần. Trong suốt dòng lịch sử chỉ có 400 năm này là 400 năm mà thịnh hành nhất của dân tộc Việt Nam là nhờ ai? Nhờ tất cả các ông vua đó đều biết thương dân giống như con đẻ của mình, là nhờ vào cái tinh thần của Bồ Tát Giới đó. Tất cả những vị vua này trước khi đăng quang đều thọ Bồ Tát Giới tại gia, cho nên yêu con của mình giống như là yêu dân của mình giống như là yêu con đẻ vậy. Vì vậy cho nên nước nhà mới thịnh trị. Ví dụ như là cuộc hội nghị dân Diên Hồng thì chỉ toàn là tinh thần Phật giáo không thôi, không có gì hết á. Rồi thì Huyền Trân công chúa của Việt Nam chính là một đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng không có gì hết. Một người nữ để hy sinh thân mình để mà đổi lấy hai châu, thì đó là một cái hành động rất là can cường. Mà sau khi mà chồng mình bị lên dần hỏa thiêu mà không chết theo chồng, mà trở về lại với nước non của mình, mà không trở lại với người tình cũ, tên là gì? Cái gì? Hả? Nó đủ họ đủ tay nghe coi. Trần Khắc Chung. Dạ vâng. Thế thì nhưng mà đi tu thì ở trên Ngọa Văn Am, tức là Am Mê Ngủ á, thì của vua cha của mình tên là Trần Nhân Tôn á, thì cũng là nếu mà đặt chuyện Quan Âm Việt Nam, tôi nghĩ nên đưa cái chuyện này lên thành Quan Âm của Việt Nam hay hơn là Quan Âm Thiền Sĩ. Đúng là một Quan Âm vì phương tiện để cứu đời. Thế thì nếu mà nói cái chủ nghĩa đó thì thời đó không có chủ nghĩa, chủ nghĩa dân tộc thôi. Bây giờ chúng ta tại vì chia đôi đất nước vào ngày mấy? Năm nào? À, đúng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi sông nào? Sông Cửu Long. Sông Danh. Sông Vĩnh Hải. Còn sông Danh là chia hồi nào? À, dạ được. Trịnh Nguyễn Phân Tranh là sông Danh là mới chia đó. Thế thì đối với người học Phật á, thì chúng ta không có cái chủ nghĩa nào bằng cái tư tưởng đạo Phật để phụng sự cho đời. Quý vị cũng đừng có theo cộng sản mà bỏ quốc gia, cũng đừng có theo quốc gia mà bỏ cộng sản. Chúng ta phải vượt lên trên cái nhị nguyên đó, tức là chúng ta không quốc gia mà cũng chả cộng sản, mà chúng ta không cộng sản mà cũng chả quốc gia. Tức là chúng ta thờ cái chủ nghĩa dân tộc giống như Triều Lý và Triều Trần vậy đủ rồi. Thì lúc bây giờ anh em chúng ta mới có thể ngồi một nhà được. À, phải đem tình thương để mà xóa bỏ hận thù, chứ không thể đem hận thù để mà rửa sạch hận thù được. Cái chuyện đó Đức Phật cũng đã nói rồi. Thế thì đó là cái câu chính trị một chút. Bây giờ có cái câu: thời sự phát triển xã hội Việt Nam về mặt kinh tế, nhưng về mặt giáo lý đi xuống, cần những phương pháp nào cho khỏi đi xuống? Trong tương lai tôn giáo Việt Nam sẽ như thế nào? Thế thì Việt Nam bây giờ đó thì có nhiều cái phong trào gửi thơ ra xin tiền xây chùa tô tượng rồi nhiều lắm. Thì trong đó Phật tử cũng có giúp rất là nhiều. Tôi thấy ngồi bàn kia cũng đang để ủng hộ xây chùa hoặc là làm này kia đó. Thì tôi nghĩ thực sự ra Việt Nam chúng ta bây giờ không cần xây chùa nhiều, mà cần xây người thôi. Tại vì xây người chứ không có xây chùa, tại vì chùa xây nhiều quá rồi. Nhưng mà ngồi quốc thì cần xây chùa, là tại vì chúng ta không có chùa. Cho nên chúng ta lúc nào làm lễ cũng phải mượn nhà thờ hoặc là mượn những phần hậu hộp này. Thì chúng ta xây người là quan trọng, cho nên những cái chương trình mà giúp đỡ chư tăng tu học, đi học ở ngồi quốc hoặc là học ở trong nước nó rất là quan trọng. Mà ngay cả ngồi quốc này tôi cứ nói hoài, học nghề nào ra cũng thất nghiệp, phải có nghề không bao giờ thất nghiệp, phải không ai đưa đơn hết. Biết nghề gì không? Nhưng mà khó lắm, rất là khó. Không phải là ai tu cũng được hết đâu. Cái chuyện tu thì nó phải có nhân duyên, chứ không phải tự nhiên thất tình đi tu. Chuyện nó vô duyên quá. Nó vô duyên làm sao đó. Cũng như ngày xưa đó, Lan và Điệp vô chùa nam chùa nữ mà tu cho nó yên chuyện đi. Chuyện gì vô chùa nam chi vậy? Nó thành tới cái chuyện đó nó vô lý. Thành tới cái người đi tu là cái người yêu đời thật sự, người thương chúng sanh khổ sở trong vòng luân hồi sanh tử như các vị Bồ Tát. Vì thương chúng sanh cho nên nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ, nguyện thay vì cái khổ của chúng sanh mà mình trong kinh Bất Đại Nhân Giác nói như vậy. Nhưng mà tại vì mình khổ, mình thương ai hay mình vì lý do này, lý do kia mình đi tu. Tu chừng đó thì chừng 3 tháng đi ra khỏi chùa. Không thể nào tu được. Thế thì trong tương lai tôn giáo Việt Nam sẽ như thế nào? Chuyện này thì cũng là nhân duyên thôi, chuyện không thể nói bây giờ được. Tại vì tôi không phải là người đoán số. Nhưng mà muốn biết như thế nào thì hãy xem mình làm cái gì ở ngũ quốc này và làm cái gì trong đất nước của chúng ta, thì cái đó chúng ta sẽ biết thôi. Nhân nào nó sẽ sinh ra quả đó. Chúng ta hôm nay có cái nhân học Phật, chúng ta kết bạn với nhau, trong tương lai sẽ sinh về thế giới lạc bang. Chúng ta là những thiện hữu tri thức, chúng ta là những người hiểu đạo, thì mỗi vị là một ngôi chùa đó. À, chứ không cần xây chùa nữa. Dĩ nhiên cái ngôi chùa trong tâm tưởng của mình nó rất là quan trọng. Thì xây cái chùa trong tâm mình đó. Kính bạch thượng tọa Như Điển, qua báo Viên Giác chúng con được biết về việc gây quỹ đào tạo tăng tài của hình thức cho vay không lời. Nhân tiện đây, quý Phật tử từ nhiều địa phương đến, xin Thầy cho chúng con biết thêm việc đó. Thế thì cái chương trình này thì nó hơi dài, quý vị nào đọc báo Viên Giác thì biết rồi. Tại vì trong thời gian qua đó thì có một số Phật tử đã ủng hộ những cái học bổng để cho chư tăng học ở ngũ quốc cũng như trong nước. Ví dụ như một số thầy học Harvard hay là Đại học Bạc Lê đó, một năm như vậy tiền học phí không là 18.000 đô la, nó không có đơn giản. Rồi thì học ở Âu Châu thì tương đối cũng ít tốn, nhưng mà học một số nước Á Châu thì tiền ăn, tiền ở, tiền này, tiền kia nó rất là tốn kém. Học trong nước thì cũng không tốn lắm. Ví dụ một thầy như vậy hay một cô như vậy thì một năm như vậy thì tốn khoảng 100 đô la thôi. 400 đô la các quý vị có thể bảo đảm cho một cái bằng cử nhân Phật học cho quý thầy ở trong nước. Nhưng mà bây giờ đó mình cứ giúp đồng nào thì nó cứ mất đồng đó hoài, nó cứ hết đi. Thì bây giờ một số Phật tử trong chi hội Mannheim trước đây, có chị Diệu Đông chẳng hạn, gia đình anh Vinh, chị Đông thì cũng ủng hộ quý thầy. Năm này thì năm thứ ba rồi, sắp ra năm thứ tư rồi, nhưng mà một cá nhân không có thể làm một cái công việc lớn được hoàn hảo. Vì vậy cho nên có cái chương trình là hoặc là ủng hộ một lần để giúp cho cái phương tiện chư tăng tu học, hoặc là cho mượn không lời, có nghĩa là cho mượn lần 500, 5 năm sau đó thì sẽ trả cái tiền vốn lại cho quý vị. Nhưng mà cái tiền lời đó để trong ngân hàng để lấy cái tiền đó để mà giúp cho Việt Nam. Cũng như ngay cả cái chuyện mà cái quỹ mà giúp trại cùi, trại tị nạn năm rồi của chi bộ không á, là tới 28.000 mác, lớn lắm. Mà tôi bây giờ thì tôi có đề nghị với sư Diệu Tâm như thế này: bây giờ cứ lấy cái tiền đó mà cứ cho hoài thì nó hết. Bây giờ tôi để tại Việt Nam và để tại Đức một số tiền căn bản mỗi năm. Tất cả những người nào mà ủng hộ đó thì cũng có sổ vàng, sổ đỏ, sổ đen gì đó. Có sổ đen không? Có sổ vàng thôi. Thì cái sổ vàng đó thì nằm nơi chỉ. Mà cái chương trình này là cho cả nước Đức và cho cả Âu Châu, giúp hết tất cả chư tăng, chứ không phải là giúp nội chư tăng Đức Đức. Chư tăng Đức Đức thì không cần giúp, mà giúp những vị sư đi học bên Ấn Độ, học bên Mỹ, học bên Đài Loan. Tại vì cái này chính là những cái trong tương lai sẽ có những người nối nghiệp quý thầy ngồi đây. Bữa rồi thầy Như Điển chết, thầy Nhất Chân chết, thì ngoài chết thì không ai nối tiếp cho quý vị nghe. Ai cũng phải chết ấy, ha. Thì cho nên phải có những cái lớp, rồi còn cái lớp ngồi bên kia nữa đó, thì tiếp tục theo, rồi cái tiếp tục, rồi còn cái lớp ngồi dưới chuẩn bị hất đắp nay mai nữa đó. Thành thử phải có cái tương lai thì thôi. Thì quý vị nên làm, tại vì chúng ta học thì phải hành chút, chứ nếu mà mình cứ egoist, mình cứ lo cho mình không thì nó không có đủ, phải lo cho người khác chút. Thì đó là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bây giờ thôi, để Thượng Tọa Thiện Huệ trả lời chừng khoảng 5 phút nữa thôi, để cho nó chấm dứt cái phần này.
Thưa Đức Phật, mấy cái này cũng trả lời tóm tắt thôi. Tự tính chúng sinh thì nguyện độ, tự tính phiền não thì nguyện đoạn. Đó là thôi, bây giờ nói vòm ngắn tắt là chúng sinh ở nơi cái tự tính của mình hay là phiền não. Thì chúng sinh khi mình là chúng sinh, nó là bởi vì có những cái chúng sinh tính, đó là những cái phiền não, những cái vô minh ở nơi mình, những cái đó là chúng sinh tính của mình, cho nên mình cần phải độ nó, tức là chuyển biến nó, hay là phiền não cũng vậy. Còn ý nghĩa của Mông Sơn Thí Thực cũng chỉ để là cúng cô hồn, tức là Phật Pháp không ngoài những thời công phu chiều là cầu cho chúng sinh cô hồn, uổng tử này kia, cầu nguyện cho mọi người. Buổi sáng đó là cũng vậy, buổi sáng công phu khuya là cầu cho mình và cho chúng sinh, nếu có những cái trí tuệ gì, thì buổi chiều là cầu cho các loài quỷ cô hồn này kia đều được lợi lạc. Rồi còn cái câu này thì vô can. Nếu một chậu hoa hay một chậu kê để trong phòng mà trong đó thường hội họp với những người không biết giáo pháp mà hay cãi lộn nhiều, thì cái cây tự nhiên nó chết, dù có tưới nước làm sao nó cũng chết. Cái này chưa có thí nghiệm, không biết à. Bây giờ kính bạch thầy, nguyên tắc căn bản của đạo Phật là thuyết nhân quả, nhưng theo bài giảng phát Bồ Đề Tâm hôm qua thầy đã giảng dạy mỗi chúng sinh nên phát tâm tu cho thành Phật và độ chúng sinh. Xin thầy giải thích cho chúng con được rõ sự phát tâm độ chúng sinh đó có thật cần thiết và có hiệu quả hay không? Thật cần thiết chứ? Chứ đâu có phải không cần thiết. Bởi vì nếu mà mình hiểu rõ cái ý nghĩa của sự phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật đạo và độ nhất thiết chúng sinh, và mình biết rằng không có một cái con đường nào khác để mà giải thoát hết thảy vô lượng phiền não cho mình và cho vô lượng chúng sinh ngoài cái sự phát Bồ Đề Tâm và tu Bồ Đề Tâm như vậy hết á. Cho nên chỉ có nó thôi, chỉ có cái hiệu quả đó thôi. Còn kính bạch quý thầy, giảng sư giải đáp chúng con thắc mắc sau, làm thế nào để dứt bỏ hết tham sân si ngã mạn trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội? Cái thứ hai là bổn phận của một Phật tử tu học tại gia, ngoài việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái hàng ngày, có cần đòi hỏi thêm việc gì nữa không để sự tu tập ngày càng tinh tấn hơn? Thì muốn dứt bỏ hết tham sân si ngã mạn trong đời sống và gia đình thì đúng vậy, thì cứ niệm Phật, tụng kinh, ta ngồi thiền, tu bát quan trai. Và bát quan trai đó mình có thể tu tại gia. Nếu mà khi mà chùa không có tổ chức thì mình có thể tự tu tại gia đình được bát quan trai á, chứ không phải bát quan trai là bắt buộc phải đến chùa mới tu được. Thì mình thường tu bát quan trai như vậy, và thường nếu trong gia đình có những người cũng đều là Phật tử thì cũng tu. Đúng rồi. Và tọa Nhất Trơn có bổ túc thêm một cái rằng là ngoài cái bổn phận tụng kinh lễ bái niệm Phật đó, còn có làm gì thêm nữa không? Thì thường tọa Nhất Trơn có nhắc rằng là còn phải học giới luật nữa trong cái khóa sắp tới ở Hòa Lan đó. Và đúng như vậy, cái khóa sắp tới này Phật tử sẽ được học giới luật tại gia. Xưa nay Phật tử cứ nghĩ là giới luật dành cho quý thầy thôi, còn mình là tự tại, vô ngại. Mình tha hồ mà tham dục bừa bãi, không có tội lỗi gì hết á. Mà mấy thầy làm mới bị, còn mình làm bị. Nếu mà mấy luật sư phạm tội mới ở tù, còn người không phải luật phạm tội tha hồ không sao. Rồi, còn cái câu cuối. Một người thường đi chùa lạy Phật, ăn chay, ai nhìn vào cũng khen là một người Phật tử tuần thành, nhưng mà không bao giờ chịu học giáo lý, không có tham dự, không có đọc kinh sách, không nghe băng giảng, mà gặp khi xúc sự thì ồn náo, thô tháo, chấp chặt. Xin thầy giảng về định nghĩa rõ thế nào mới đúng nghĩa xứng danh là một Phật tử thuần thành, thân miệng ý có cần hợp nhất hay không? Thân miệng ý cần phải hợp nhất chứ? Chứ nghĩ đường nói nẻo làm một đằng thì là không có hợp nhất, bởi vì ba nghiệp nó phải khi nào tương ưng, tức là thiện là phải cả ba nghiệp đồng thiện. Cho nên có khi khẩu nói thiện lắm nhưng mà với một cái ý xấu thì cái lời nói thiện nó vẫn là ác. Cho nên ba nghiệp phải hợp nhất. Còn muốn một Phật tử thuần thành, nói tóm lại Phật tử thuần thành đó đó phải phát Bồ Đề Tâm, phải học giới luật, phải niệm Phật, phải phát sinh từ bi tu tập. Đó, mà căn bản đó là nó phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật, ăn chay, tu tập, giữ giới luật nghiêm chỉnh. Đó là một Phật tử thuần thành. A Di Đà Phật.
Vâng, kính bạch quý thầy, quý cô, thưa quý vị, chúng ta là 2 tiếng 20 phút rồi. Bữa nay coi như là lâu nhất. Bây giờ thì đúng chương trình thì 6:30 dùng tối, nhưng mà có kịp không? Chắc không kịp đó. Ban hành đường vẫn còn ngồi đây hả? À, thì chắc 7 giờ đi ha. 7 giờ dùng tối, 8 giờ tụng kinh vẫn 8 giờ tụng kinh vẫn kịp mà. Vâng, thôi xin. Vâng, là xong chừng nào ăn chừng đó, xong rồi thì cứ lăn lung rung chung rồi quý thầy xuống đó, ha. Vâng, thôi quý vị đứng dậy để hồi hướng. Hiền đêm công đứng này hướng về khắp tăng cả